27. Tội kinh doanh trái phép. Điều 159 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại Điều 159 Bộ luật hình sự, tội kinh doanh trái phép được hiểu là kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký, hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng, trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép. 271. Dấu hiệu pháp lý. Cấp thể của tội phạm. Tội kinh doanh trái phép xâm phạm trật tự quản lý của nhà nước về hoạt động kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội kinh doanh trái phép là hành vi kinh doanh không có đăng ký kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký, hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng, trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép. Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh là trường hợp tiến hành hoạt động kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào, ở mọi khâu, mọi lĩnh vực mà không có đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, mặc dù hoạt động kinh doanh đó theo quy định của pháp luật đòi hỏi phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký là trường hợp hoạt động kinh doanh tuy có đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng trên thực tế lại hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký, như đăng ký kinh doanh ở lĩnh vực này nhưng thực tế lại kinh doanh ở lĩnh vực khác. Kinh doanh không có giấy phép riêng là trường hợp kinh doanh ở những lĩnh vực, ngành, nghề nhất định mà pháp luật đòi hỏi chủ thể kinh doanh không những phải đăng ký mà còn phải có giấy phép riêng, nhưng chủ thể không có giấy phép đó. Hành vi kinh doanh trái phép nói trên phải có thêm một trong các dấu hiệu sau mới cấu thành tội phạm. A. Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 Bộ luật hình sự. Chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. B. Hàng phạm pháp có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi kinh doanh trái phép là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi đó. 272. Hình phạt. Điều 159 Bộ luật hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. B. Mạo nhận một tổ chức không có thật. C. Hàng phạm pháp có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. D. Thu lợi bất chính lớn. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 30 triệu đồng. 28. Tội đầu cơ. Điều 160 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại Điều 160 Bộ luật hình sự, tội đầu cơ được hiểu là hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế, mua vét hàng hóa có số lượng lớn nhằm bán lại thu lợi bất chính, gây hậu quả nghiêm trọng. 281. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội đầu cơ xâm phạm trật tự quản lý thị trường của nhà nước, đồng thời gây thiệt hại cho lợi ích của người tiêu dùng. Đối tượng của tội phạm là tất cả các loại hàng hóa thông thường được phép lưu thông trên thị trường như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vân vân. Nếu hàng hóa đó là các loại hàng hóa đã được quy định trong các tội độc lập khác thì không phải là đối tượng của tội đầu cơ. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội đầu cơ là hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế, mua vét hàng hóa có số lượng lớn nhằm bán lại thu lợi bất chính. Lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa tức là lợi dụng tình trạng khó khăn, đột xuất về hàng hóa ở một số vùng nhất định, mua vét hàng hóa nhằm bán lại thu lợi bất chính. Tạo ra sự khan hiếm giả tạo tức là trên thực tế không có sự khan hiếm hàng hóa thực sự, Nhưng người phạm tội đã dùng mọi thủ đoạn để tạo ra sự khan hiếm giả tạo, rồi mua vét hàng hóa nhằm bán lại thu lợi bất chính. Mua vét hàng hóa với số lượng lớn là trường hợp mua một lần hoặc nhiều lần các loại hàng hóa có số lượng lớn vượt quá nhu cầu thông thường cho sinh hoạt hoặc cho hoạt động nghề nghiệp. Hành vi khách quan kể trên phải gây hậu quả nghiêm trọng mới cấu thành tội phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế, mua vét hàng hóa có số lượng lớn nhằm bán lại thu lợi bất chính là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi đó. Mục đích tư lợi là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm. 282 hình phạt. Điều 160 Bộ luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 3 năm đến 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. C. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. D. Hàng đầu cơ có số lượng lớn. D. Thu lợi bất chính rất lớn. E. Gây hậu quả rất nghiêm trọng. G. Tái phạm nguy hiểm. Khoản 3 quy định phạt tù từ 8 năm đến 15 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: A. Hàng đầu cơ có số lượng đặc biệt lớn. B. Thu lợi bất chính đặc biệt lớn. C. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung: người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.9. Tội trốn thuế. Điều 161 Bộ luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự, tội trốn thuế được hiểu là hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ bắt buộc mà pháp luật quy định về việc phải đóng góp một khoản tiền hoặc hiện vật nhất định cho nhà nước. 2.9.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội trốn thuế xâm phạm chính sách thuế của nhà nước, làm thất thu ngân sách của nhà nước. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội trốn thuế là hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ bắt buộc mà pháp luật quy định về việc phải đóng góp một khoản tiền hoặc hiện vật nhất định cho nhà nước. Người phạm tội trốn thuế là người thực hiện một trong các hành vi được quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý Thuế, đồng thời thỏa mãn các dấu hiệu được quy định tại Điều 161 của Bộ Luật Hình sự. Chú thích: xem Thông tư Liên tịch số 10 năm 2013, Thông tư Liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính, ngày 26 tháng 6 năm 2013, hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, kế toán và chứng khoán. Hết ghi chú. Hành vi trốn thuế có thể được thực hiện dưới các hình thức sau. Ghi chú: xem Điều 108 Luật Quản lý Thuế năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2012. Hết ghi chú. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế. Không nộp hồ sơ khai thuế. Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật Quản lý Thuế, hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật Quản lý Thuế. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán. Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn. Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế. Hành vi trốn thuế có thể được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như kê khai gian dối, làm sai lệch sổ sách kế toán, v.v. nhằm không phải đóng thuế hoặc để đóng số tiền thuế ít hơn mức thuế lẽ ra phải nộp. Hành vi trốn thuế chỉ cấu thành tội phạm nếu số tiền từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 Bộ luật Hình sự. Chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi trốn thuế là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi đó. 292 Hình phạt. Điều 161 Bộ luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 1 lần đến 5 lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tiền từ 1 lần đến 5 lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm trong trường hợp trốn thuế với số tiền từ 300 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng hoặc tái phạm về tội trốn thuế. Khoản 3 quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm trong trường hợp trốn thuế với số tiền từ 600 triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác. Phạm tội trốn thuế trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại khoản 3 điều 161 của Bộ luật Hình sự được hiểu là trường hợp tuy số tiền trốn thuế có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng nhưng người phạm tội đồng thời thực hiện một trong các hành vi liên quan khác mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội phạm độc lập như đưa hối lộ, chống người thi hành công vụ, gây thương tích cho người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế và các cơ quan nhà nước khác có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý thuế. Trường hợp các hành vi này có đủ yếu tố cấu thành tội phạm khác, thì ngoài tội trốn thuế, người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội phạm tương ứng. Ghi chú, xem thông tư liên tịch số 10 năm 2013. Thông tư liên tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tài chính ngày 26 tháng 6 năm 2013. Hết ghi chú. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1 lần đến 3 lần số tiền trốn thuế. 2.10. Tội lừa dối khách hàng. Điều 162 Bộ luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 162 Bộ luật Hình sự, tội lừa dối khách hàng được hiểu là hành vi mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác với khách hàng nhằm thu lợi bất chính. 2.10.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Xâm phạm trật tự quản lý thị trường của nhà nước, đồng thời xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội lừa dối khách hàng là hành vi mua, bán gian dối, thể hiện dưới các hình thức sau. Cân, đong, đo, đếm gian dối, như cân, đong, đo, đếm không chính xác, không đúng với trọng lượng, khối lượng, số lượng, kích thước thực tế của loại hàng hóa trong việc mua, bán, thể hiện như cân thiếu, đong thiếu, đo thiếu, đếm thiếu khi bán, hoặc cân thừa, đong thừa, đo thừa, đếm thừa khi mua. Tính gian, tức là tính sai cho khách hàng khi bán. Người bán lấy của khách hàng số tiền thừa hơn so với số tiền mà họ phải trả. Hoặc để khi mua, trả cho khách hàng số tiền ít hơn số tiền mà họ được nhận. Đánh tráo loại hàng, tức là sau khi người bán hàng và khách hàng đã thỏa thuận về loại hàng mà khách hàng cần mua, nhưng đến khi giao hàng thì người bán lại giao hàng không đúng với loại hàng đó. Thủ đoạn gian dối khác như dùng các thủ đoạn nhằm làm cho khách hàng bị nhầm lẫn, trả số tiền nhiều hơn so với giá trị hàng hóa mua vào, hoặc nhận số tiền ít hơn so với số tiền hàng hóa bán ra. Hành vi lừa dối khách hàng chỉ cấu thành tội phạm khi gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi lừa dối khách hàng, hoặc đã bị kết án về tội lừa dối khách hàng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi lừa dối khách hàng là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi và mong muốn thực hiện hành vi lừa dối khách hàng. 2.10.2. Hình phạt. Điều 126 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định tù từ 2 năm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng. 2.11. Tội cho vay lãi nặng. Điều 163 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 163 Bộ Luật Hình Sự, tội cho vay lãi nặng được hiểu là hành vi cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ 10 lần trở lên, có tính chất chuyên bóc lột. 2.11.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm trật tự quản lý tín dụng của nhà nước và lợi ích vật chất của người đi vay. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội cho vay lãi nặng được hiểu là hành vi cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ 10 lần trở lên, có tính chất chuyên bóc lột. Có tính chất chuyên bóc lột được hiểu là cho vay nhiều lần với lãi suất cao, người cho vay lấy việc thu lãi cao làm nguồn thu nhập chính. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi cho vay lãi nặng là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi đó. Động cơ phạm tội là vụ lợi. Mục đích là nhằm thu lợi bất chính thông qua hành vi cho vay lãi nặng. 2.11.2. Hình phạt. Điều 163 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 1 lần đến 10 lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm trong các trường hợp phạm tội thu lợi bất chính lớn. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1 lần đến 5 lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.12. Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả. Điều 164 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 164 Bộ Luật Hình Sự, tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả được hiểu là hành vi làm ra, mua bán lại các loại tem giả, vé giả nhằm thu lợi bất chính. 2.12.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả xâm phạm chế độ quản lý của nhà nước đối với các loại tem, vé lưu thông trên thị trường. Đối tượng của tội phạm bao gồm tem, tem bưu chính, tem lệ phí, các loại tem khác do nhà nước phát hành để phục vụ hoạt động quản lý thị trường. Vé, vé tàu, vé xe, vé xem phim, v.v. Tem giả, vé giả là những loại tem, vé không do cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền phát hành ra. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội làm tem giả, vé giả là hành vi tạo ra tem giả, vé giả hoàn toàn hoặc sửa chữa, làm sai lệch nội dung các loại tem thật, vé thật đã hết giá trị. Hành vi khách quan của tội buôn bán tem giả, vé giả là hành vi mua đi bán lại các loại tem giả, vé giả để thu lợi bất chính. Hành vi làm tem giả, vé giả và hành vi buôn bán tem giả, vé giả chỉ cấu thành tội phạm nếu tem giả, vé giả có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi, làm hoặc buôn bán tem giả, vé giả là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi đó. Động cơ phạm tội là vụ lợi. 2.12.2 Hình phạt. Điều 164 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. C. Thu lợi bất chính lớn. D. Tái phạm nguy hiểm. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.13. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Điều 164A Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 164A Bộ Luật Hình Sự, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được hiểu là hành vi in, phát hành, mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trái với quy định của pháp luật. 2.13.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xâm phạm chế độ quản lý nhà nước đối với các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đang lưu thông trên thị trường. Đối tượng của tội phạm bao gồm hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, bao gồm. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 10 năm 2013, thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính ngày 26 tháng 6 năm 2013. Hết ghi chú. A. Hóa đơn xuất khẩu dùng trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng. Các hóa đơn khác gồm tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm, v.v. và phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng. B. Lệnh thu nộp ngân sách nhà nước, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, bản kê nộp thuế, biên lai thu ngân sách nhà nước và chứng từ phục hồi trong quản lý thu ngân sách nhà nước. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm có thể được thực hiện dưới các dạng hành vi sau. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 10/2013, thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính ngày 26 tháng 6 năm 2013. Hết ghi chú. In trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là hành vi tự in hóa đơn hoặc tự khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ điều kiện hoặc không đúng, không đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật. In hóa đơn giả hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử giả. Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là hành vi lập lờ thông báo phát hành không đầy đủ nội dung, không gửi hoặc không niêm yết tờ thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định. Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gồm các hành vi sau đây. 1. Mua bán hóa đơn chưa ghi nội dung hoặc ghi nội dung không đầy đủ, không chính xác theo quy định. 2. Mua bán hóa đơn đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo. 3. Mua bán hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hóa đơn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc cấp cho khách hàng khi bán hàng hóa dịch vụ. 4. Mua bán sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ giữa các liên của hóa đơn. Hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước chỉ cấu thành tội phạm nếu hóa đơn, chứng từ có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi, chưa ghi giá trị, từ 50 số đến dưới 100 số được coi là lớn. Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nhập ngân sách nhà nước đã ghi nội dung để nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật từ 10 số đến dưới 30 số được coi là lớn. Ghi chú, xem thông tư liên tịch số 10 năm 2013, thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính ngày 26 tháng 6 năm 2013. Hết ghi chú. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn phải là cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người của tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người của tổ chức nhận in hoặc đặt in hóa đơn, cá nhân hoặc người của tổ chức mua bán hàng hóa, dịch vụ. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nhập ngân sách nhà nước là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn mong muốn thực hiện các hành vi đó. 2.13.2. Hình phạt. Điều 164A Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. D. Hóa đơn, chứng từ có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn. Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nhập ngân sách nhà nước ở dạng phôi, chưa ghi giá trị, từ 100 số trở lên được coi là rất lớn, đặc biệt lớn. Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nhập ngân sách nhà nước đã ghi nội dung để nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật từ 30 số trở lên được coi là rất lớn, đặc biệt lớn. Ghi chú, xem thông tư liên tịch số 10 năm 2013, thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính ngày 26 tháng 6 năm 2013. Hết ghi chú. D. Thu lợi bất chính lớn. Thu lợi bất chính lớn là thu được khoản lợi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên từ việc thực hiện hành vi phạm tội nêu trên. E. Tái phạm nguy hiểm. G. Gây hậu quả nghiêm trọng. Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.14. Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Điều 164B Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 164B Bộ Luật Hình sự, tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được hiểu là hành vi bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trái với quy định của pháp luật. 2.14.1. Dấu hiệu pháp lý. Khắp thể của tội phạm. Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xâm phạm chế độ quản lý nhà nước đối với các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đang lưu thông trên thị trường. Đối tượng của tội phạm bao gồm hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, như lưu trữ, bảo quản hóa đơn không đúng quy định, không báo cáo hoặc báo cáo không chính xác tình hình sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng hóa đơn, làm hư hỏng, mất hóa đơn, thực hiện hủy hóa đơn không theo đúng quy định của pháp luật, xử lý việc mất, cháy, hỏng hóa đơn không theo đúng quy định của pháp luật. Hành vi vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước chỉ cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước có trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn phải là người mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, Người có trách nhiệm của tổ chức mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Người có trách nhiệm của tổ chức đặt in hoặc nhận in hóa đơn. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 2.14.2 Hình phạt. Điều 164B Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Có tổ chức. B. Phạm tội nhiều lần. C. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.15 Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự, tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. 2.15.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước qua việc vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế như không làm những công việc mà pháp luật quy định phải làm trong quản lý kinh tế hoặc làm những công việc mà pháp luật quy định không được làm trong quản lý kinh tế. Việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn ở đây có nghĩa là người có chức vụ, quyền hạn đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện để làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Cơ sở pháp lý để xác định hành vi phạm tội là phải chỉ rõ vi phạm văn bản pháp luật, quy định nào do cơ quan nhà nước ban hành. Hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng chỉ cấu thành tội phạm nếu gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự còn phải có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động quản lý kinh tế, làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 2.15.2 Hình phạt. Điều 165 Bộ Luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 3 năm đến 12 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. B. Có tổ chức. C. Dùng thủ đoạn xảo quyệt. D. Gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. Khoản 3 quy định phạt tù từ 10 năm đến 20 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.16 Tội lập quỹ trái phép. Điều 166 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 166 Bộ Luật Hình sự, tội lập quỹ trái phép được hiểu là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập quỹ trái phép. 2.16.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội lập quỹ trái phép xâm phạm chế độ quản lý tiền mặt, vốn của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế của nhà nước, của tập thể. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập và sử dụng quỹ trái phép. Quỹ trái phép được hiểu là quỹ tiền mặt, tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ, hoặc các quỹ hàng hóa khác như kim khí quý, đá quý, các tài sản khác mà không có sự báo cáo và do đó không chịu sự kiểm soát của cơ quan chức năng hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép chỉ cấu thành tội phạm nếu quỹ trái phép có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn phải có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 2.16.2 Hình phạt. Điều 166 Bộ Luật Hình sự quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 3 năm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát. B. Để thực hiện tội phạm khác. C. Quỹ trái phép có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. D. Gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 3 quy định phạt tù từ 6 năm đến 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Quỹ trái phép có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. B. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Khoản 4 quy định phạt tù từ 8 năm đến 15 năm trong trường hợp quỹ trái phép có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng. 2.17. Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế. Điều 167 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 167 Bộ Luật Hình sự, tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế được hiểu là hành vi vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sự thật liên quan đến việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của nhà nước. 2.17.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế xâm phạm chế độ báo cáo trong quản lý kinh tế của nhà nước. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sự thật liên quan đến việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của nhà nước. Hành vi báo cáo sai trong quản lý kinh tế chỉ cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của nhà nước, hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn phải có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác là dấu hiệu định tội của tội này. 2.17.2 Hình phạt. Điều 167 Bộ Luật Hình sự quy định một khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.